Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi, mời các bạn ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là chiều thứ bảy. Mỗi buổi chiều thứ bảy các bạn có điểm hẹn lòng Chúa thương xót. Và chiều hôm nay các bạn đến với điểm hẹn lòng Chúa thương xót. Tất cả những bạn nào đến với điểm hẹn lòng Chúa thương xót, mời các bạn, chúng ta khi nói lòng Chúa thì các bạn giơ tay và nói thương xót, để các bạn giơ tay giơ cái quạt giơ cuốn sách tập san giơ mẹ đến với Chúa lên nha. Lòng Chúa, chúng ta đến với điểm hẹn lòng Chúa. Điểm hẹn lòng Chúa. Anh chị em giơ cao tay để tôi có thể trả lời cho những người đang lo lắng. Cha ơi, chiều hôm nay 5 giờ World Cup nó đá một trận rồi, cha ơi. Không biết là 5 giờ đội nào đá với đội nào. Hả? Hả? Pháp với lại Australia, Pháp với Úc đụng độ nhau vào lúc 5 giờ. Có nhiều người bảo là chắc là chiều nay giáo điểm tin mừng vắng lắm, các bạn trẻ bỏ đi coi World Cup hết. Bây giờ chúng ta lựa chọn lòng thương xót Chúa hay bóng đá? Các bạn chọn bóng đá hay lòng thương xót? Đó, đó, còn ai thắc mắc, còn ai lo lắng gì nữa không? Họ cứ sợ là chiều hôm nay người ta bỏ lòng Chúa thương xót mà đi coi bóng đá. Pháp với Úc là hai đội, nhất là đội Pháp được gọi là ứng cử viên số 1 của giải bóng đá quốc tế. Thế nhưng mà không thể nào vượt qua được lòng thương xót Chúa. Nếu mà Chúa không thương xót những ông cầu thủ đó, có đá nổi hay không? Đá nổi hay không? Không. Nếu Chúa không thương xót thì người ta có đến mà người ta khỏe mạnh để mà ngồi coi bóng đá hay không? Vậy mà có những người không nhận ra ơn của Chúa mà bỏ Chúa mà đi theo bóng đá. Rồi lúc mà cá độ, rồi tiền mất tật mang, rồi tan nát nhà cửa, lúc đó mới chạy quay về với lòng thương xót Chúa. Thế thì tại sao mình không quay về với lòng thương xót Chúa ngay từ bây giờ đi, mà phải chờ đến lúc mà tán gia bại sản, mọi cái mất hết thì mới quay về với lòng thương xót Chúa? Cho nên đi theo Chúa đòi hỏi các bạn phải có thái độ dứt khoát. Dứt khoát, phải có thái độ đó như là thái độ của Elisa trong bài đọc thứ nhất các vua quyển thứ nhất ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên. Ngày ấy ông Elia từ núi xuống gặp ông Elisa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò. 12 cặp bò là bao nhiêu con? 24 hay 24? 24 rồi thì có 12 cặp bò. Vậy là Elisa giàu hay nghèo? Giàu chứ. Người ta có một cặp bò đó là ngon lắm rồi, về miền quê mà nhà nó có cặp bò là khá rồi. Mà đây tới 12 cặp bò, và chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Chúa nói Elia là đi xích dầu cho Elisa để Elisa làm tiên tri thay thế cho Elia. Elia vâng lệnh, đến nơi thì thấy Elisa đi ngang qua, và Elia ném áo choàng của mình lên người ông Elisa, mà một dấu chỉ cho biết rằng Chúa đã chọn Elisa và mời gọi Elisa đi theo Chúa. Thì Elisa khi thấy ông Elia ném áo choàng lên người mình, ông liền để bỏ lại mà chạy theo Elia và nói: xin cho con về hôn cha mẹ của con để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông. Elia trả lời: cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu. Chúa gọi, Chúa làm, chứ Elia không làm gì Elisa cả. Elia khẳng định rõ cho Elisa biết là đây là lời mời gọi, và Elisa đáp lại lời mời gọi đó bằng cách là về hôn cha mẹ, về ông ấy bắt cặp bò giết làm lễ tế, rồi lấy cày làm củi để mà nấu thịt đãi người nhà. Khi mà lấy cày làm củi tức là ông ấy bỏ nghề gì? Nghề cày ruộng. Bỏ nghề, bỏ hết trâu bò ruộng vườn gì, bỏ hết để mà đứng dậy đi theo Elia và phục vụ ông. Tức là Elisa chấp nhận dứt khoát bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Hành trình của những người đi theo Chúa là như vậy, thưa anh chị em. Chúa luôn luôn đi bước trước, Chúa mời gọi, và người ta chỉ có việc đáp lại. Mà để đáp lại lời mời gọi của Chúa thì đòi hỏi chúng ta phải có thái độ là dứt khoát. Mời anh chị em cầm cuốn sách lên, cầm cây quạt lên và nói dứt khoát. Đi theo Chúa thì mời gọi chúng ta phải có thái độ
dứt khoát.
Không có thể bắt cả hai tay được mà phải
dứt khoát.
Một là chọn Chúa, hay là chọn thế gian. Chúng ta lựa chọn Chúa thì phải
dứt khoát.
Một là chọn bóng đá, hay là chọn lòng thương xót Chúa. Cho nên chị em đến đây là với bóng đá thì mình phải để mình chỉ chọn lòng thương xót Chúa mà thôi. Elisa có 12 cặp bò là một gia đình giàu, mà chấp nhận bỏ hết những cái con bò đó, bỏ hết của cải đó mà đi theo Chúa. Ngồi lui đây, dứt khoát. Ngồi cao lên. Rồi, chúng ta phải có thái độ dứt khoát như vậy. Cho nên khi mình đến với Chúa rồi, còn có người bảo hay cha, hay mình làm cái tivi rồi mình mở cho nó coi bóng đá để mồi, để gọi người ta đến, người ta đi lễ, có cần thiết phải như vậy không? Giống vậy, giống với quán gì, quán cà phê bây giờ chỗ quán nào cũng mở màn hình rất to, to hơn cả cái màn hình projector ở trên này, rồi để cho người ta đến người ta coi bóng đá, nhưng mà mục đích là để bán cà phê. Còn đây chúng ta chẳng cần phải môi cái gì cả, chẳng cần phải nhử cái gì cả, chẳng cần phải gọi ca sĩ đến mà hát thật hay, chẳng cần phải thuê những đoàn múa ba lê hay là diễn viên ở nhà hát kịch nghệ hay là AD Cap và trung tâm điện ảnh gì tới gì cả. Chả cần thiết phải mồi, chả cần phải đi gọi mấy ông thượng tọa hay là gặp bà sơ để đến nói chuyện về vấn đề tình dục hay là giáo dục gì cả. Có cần thiết phải như vậy để mời người ta đến không? Có cần không? Dứt khoát. Chúng ta phải có thái độ rõ ràng, phải vì Chúa là đứng mời gọi anh chị em. Chúng tôi tin như vậy. Chiều hôm nay là một bằng chứng rõ ràng là các bạn đã dứt khoát với thế gian, với bóng đá, để đi theo Chúa mà tham dự thánh lễ chiều hôm nay. Đấy là một lời mời gọi và một sự đáp trả. Mà đáp trả lời mời gọi của Chúa thì phải có thì nói, không thì nói. Bên anh chị em quạt cho người bên phải, có thì nói, quạt cho người bên trái, bên trái không thì nói. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ quạt vào mình ấy. Đừng có quạt sang người khác rồi quỷ ấy chạy sang người khác. Thêm điều bịa đặt là bởi
ma quỷ
Dứt khoát có thì nói
có.
Dứt khoát không thì nói
không.
Thêm điều bịa đặt là bởi
ma quỷ.
Có nhiều người không dám quạt mình, sợ ma quỷ nó nhập vào. Mình phải xua trừ cái con ma, xua trừ cái con quỷ nó ở trong mình. Nó luôn luôn xúi dục mình là cứ nói đi, cứ hứa đi, chả sao đâu. Vì vậy mà chúng ta thấy trước khi đã ứng cử tổng thống hay là ứng cử đại biểu, ông đại biểu nào, ông ứng cử viên nào cũng nói rất hay: bầu cho tôi đi, tôi sẽ làm cho cơm no áo ấm, tôi sẽ làm cho quốc thái dân an, tôi sẽ lo cho người nghèo, tôi sẽ làm cho bình đẳng. Nói rất ngon, nhưng mà nói nhiều lúc mà đắc cử lại không làm được bao nhiêu. Nói nhiều mà chả làm được bao nhiêu đâu. Họ hứa dữ lắm, họ hứa hay lắm, họ hứa hảo lắm. Cho nên có nhiều người đến đây xưng mình là đại gia phương Bắc, rồi chùm bất động sản với lại chùm xi măng ở Hải Phòng, với lại chủ tịch này với tổng giám đốc kia đến gặp tôi, rồi khoe đủ mọi thứ, đưa bao nhiêu là cái cạc ra, tôi cứ ngồi tôi cười. Cha chúng con hứa thế này, hứa thế kia, hứa thế nọ, hứa. Tôi cũng cứ cười. Và họ trở thành con ma nhà họ. Cho nên mình làm được thì làm, không làm được thì thôi. Tôi bảo thôi, đừng có hứa, hứa rồi mang tội, tội nghiệp. Đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, Chúa thấy rõ tấm lòng của mỗi người. Dù mình có thể che giấu đậy điệm được người khác bằng những cái mác bên ngoài là tổng giám đốc, là chủ tịch, là thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mình không thể che giấu Thiên Chúa được. Vì Thiên Chúa thấy rõ tấm lòng của mỗi người, Thiên Chúa biết rõ ý định của từng người, Thiên Chúa biết rõ suy tính của từng người, không giấu đi đâu được. Cho nên thái độ thiếu trung thực, thái độ thiếu thật thà, thái độ gian dối, thái độ điêu ngoa, thái độ mà nói một đàng, nói một đàng làm một nẻo, hoặc nói mà không làm, hứa cho nhiều rồi chả làm được bao nhiêu, thì đừng có hứa làm gì. Gì đó có bài hát gì đó, hứa cho nhiều cũng vậy thôi, hứa cho nhiều cũng vậy thôi, thôi ta tan một lời tàn mòn là na 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 ta. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Cái con đường mà gian dối, cái con đường mà lừa đảo, cái con đường mà điêu ngoa, cái con đường em đi đó đúng hay sao? Đúng hả? Đúng hay không đúng? Đúng hay không? Không. Cái con đường mà hứa cho nhiều cũng vậy thôi, cái con đường mà hứa là cho dù đá gì đó biển cạn, đá mòn tình này chẳng phai, rồi tặng anh tấm ảnh này dù cho ảnh có phai tàn, nhưng tình chúng mình chẳng bao giờ tàn phai. Ảnh còn mới tanh, tình đã tan tàn nát hết rồi. Cho nên thưa anh chị em, Chúa mới nói với chúng ta rằng đừng có lưu Chúa ra mà thề. Những người mà phải thề có nghĩa là họ có thật hay không. Vì không thật cho nên phải thề, mà đã thề rồi thì chưa chắc đã là thật, mà thật thì không cần thề, mà thề thì chưa chắc đã là thật. Cho nên thật thì không cần thề, vì có thì nói, không thì nói, thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ. Vì thế mà anh chị em đến với lòng thương xót Chúa. Chúa biết rõ tôi cũng như anh chị em chẳng giấu giếm gì nhau cả, đều là những con người tội lỗi, đều là những con người bất toàn, đều là những con người bất xứng, bất toàn, bất xứng, rồi những con người tội lỗi, yếu đau, bệnh hoạn, tật nguyền. mới chạy đến đây. Chúa biết chúng con quá rồi, Chúa thấy chúng con quá rồi, chúng con chẳng hay ho, chẳng tốt lành gì cả, nhưng Chúa vẫn cứ thương, Chúa vẫn cứ mời, Chúa gọi chúng con thì chúng con đến. Và đến thì chúng con phải dứt khoát, đến với Chúa thì phải đến với Chúa thì phải mà dứt khoát phải trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Trong tư tưởng và trong lời nói, nghĩ thế nào thì nói như vậy, nói thế nào thì làm thế đó. Phải dứt khoát, nghĩ thế nào thì nói thế vậy, nói thế nào thì làm thế đó. Có thì nói, quả sang bên phải quên rồi, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Không cần phải nói nhiều. Cho nên tôi gặp những người nói nhiều tôi sợ, sợ vì họ nói nhiều mà họ không có làm bao nhiêu. Có những người nhà quê, có những người mà đến đây chả cần nói gì cả, mà có là đóng góp, có là đóng góp, không cần phải hứa gì cả. Cha làm cái này, cha làm cái nọ, cha làm cái kia đi, chú con hứa sẽ hỗ trợ, hứa. Tôi nói thôi đừng có hứa, làm được thì làm, không làm được thì thôi. Tôi không có ép, tôi không có dụ, tôi cũng chẳng cần. Chúa cần tấm lòng thôi. Và mình làm cái gì là mình làm cho Chúa, chứ không làm cho chúng tôi. Vì thế mà tôi có nói với những người mà hay hứa, nhất là những người nhà giàu hay hứa ra cái vẻ là để chúng tôi phải mang ơn họ. Tôi nói chúng tôi không mang ơn các ông nhà giàu đâu, các ông phải mang ơn những người nghèo như chúng tôi. Vì nhờ có chúng tôi mà các ông mới có chỗ mà dùng tiền cho chính đáng. Nếu không thì lại lấy tiền mà tiêu phí đi. Cho nên nhờ có chúng tôi các ông mới có chỗ mà chi tiền vào đúng việc, vào đúng nghĩa. Và như vậy Chúa thưởng công cho các ông là nhờ chúng tôi những người nghèo. Vì Chúa bảo anh em hãy giúp đỡ cho những người nghèo, và chính những người nghèo sẽ đón tiếp anh chị em ở trên thiên đàng. Còn cho ăn chơi nhậu nhẹt say sưa rồi bè bạn đàm đúng, tất cả cái đó không có đưa anh vào nước trời đâu. Cho nên chúng tôi không có mang ơn các ông đại gia, các ông đại ân nhân, chúng tôi không có mang ơn. Mà chúng ta cũng chẳng phải quy lụy họ làm cái gì, chẳng phải uốn lưng uốn gối trước họ làm cái gì cả. Họ đến đây họ cần phải làm cái việc đó, mà họ không làm cái việc đó là trách nhiệm họ trước mặt Chúa. Chúa sẽ hỏi rằng con dùng cái đồng tiền đó như thế nào. Con chỉ có hứa hảo, hứa huyền, hứa quậy, hứa trăng, hứa sao, rồi con không có làm. Để con lấy tiếng thôi, để con lấy danh thôi, để con lấy oai thôi. Tất cả cái lấy oai, lấy tiếng, lấy danh đó là ma quỷ chứ không phải Thiên Chúa. Và mình không có nói thêm nói bớt gì cả, không có thêm mắm thêm muối gì cả. Gươm viết chuyện của chị, cái nó kể chuyện sao mày, mình thằng kia nó bảo tao kể mày nghe câu chuyện hay lắm. Bảo chuyện gì? Có thằng kia nó đi mua buồn, nó đi mua muối, nó mua 1 ký muối, nó ngừng lại. Rồi sao nữa, sao chuyện của mày nhạt thế? Nó mua thêm 2 ký nữa. Rồi cái nó về nhà nó thấy chưa đủ, nó mua thêm 3 ký nữa. Rồi cái buồn nó bước đi, khi đang lắng nghe chuyện gì, nó bước đi, nó đến nhà kia, nó gõ cửa, tưởng nó làm gì, nó mua thêm 1 ký muối nữa là 4 ký. Thằng kia nó bảo cái chuyện của mày nhạt nhẽo quá, vậy mà cũng kể. Mua muối không mà kể chuyện nhạt nhẽo quá. Bảo mua đến 4 ký muối mà vẫn còn nhạt à. Vậy thì nó vâu, nó gõ cửa, nó mua thêm 5 ký muối nữa. Nó kể đến sáng mai mà chuyện vẫn chưa mặn mà, vì cứ mua muối thôi. Thì thưa anh chị em, ta đừng có thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện. Nhiều người không có biết nói cái gì thì đem câu chuyện để mà làm quà. Ông có biết không, ông Cha Long ông ấy thế này, ông Cha Long thế nọ, ông Cha Long thế kia. Ông có biết không, bà Sơ thế này, bà Sơ thế nọ, bà Sơ thế kia. Ông có biết không, ở giáo điểm thế này, thế nọ, thế kia. Toàn là những cái tưởng tượng thôi, toàn những cái suy diễn thôi, toàn những cái bịa đặt thôi, toàn những cái thêm thắt, thêm bớt, thêm mắm, thêm muối thôi. Cho nên chúng ta, những con cái của lòng Chúa thương xót, hãy tập nghe thì phải nghe cho rõ. Nếu nghe không rõ thì phải hỏi lại. Nếu mà nghe rõ rồi mà không hiểu thì cũng phải hỏi lại. Nghe rõ, hiểu rõ rồi cũng phải, nếu mà nói thì phải nói cho chính xác, chứ không thêm mắm, thêm muối. Bé, nãy giờ con thêm mấy muối rồi, lên đây. Đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được ơn rất nhiều ạ. Con ở giáo xứ Thanh Châu, giáo phận Thái Bình ạ.
Tên gì?
Dạ, con là Teresa Hằng ạ. Con sẽ con sang đấy ra được 4 ngày thì cháu bị tim bẩm sinh, suy tim với viêm phổi nặng ạ. Bác sĩ chuyển con lên Nhi Trung ương rồi nằm ở trên đó cách ly mẹ con. Bác sĩ nói con là phải cắt cắt bỏ quả tim đi thì mới sống được ạ.
Thế là cắt bỏ quả tim đi thì mới sống được. Người ta có tim thì mới sống, mà đây là bác sĩ chơi kiểu là cắt tim đi mới sống được. Nó bị làm sao?
Dạ, nó tim bẩm sinh mà phải thay tim với cha. Dạ. Vậy bố mẹ chồng con, bố mẹ đẻ con ở nhà cầu nguyện rồi nhắn tin cho cha. Rồi cha trả lời 6 ngày ở trên bệnh viện là con đã chuyển cháu lên chỗ bác sĩ phẫu thuật ạ. Ở dưới thì chuyển con về là cháu khỏi rồi.
Thế có phải thay tim không?
Dạ không ạ.
Tim nó vẫn chạy tốt không?
Dạ tốt ạ.
Có phải cắt tim không?
Dạ không ạ.
Nó còn sống không?
Dạ còn sống, hôm nay là ngày sinh nhật của con đấy ạ.
Hallelujah. Sinh nhật. Đây. Rồi, đó là hôm nay là sinh nhật mấy tuổi?
Dạ, 1 tuổi ạ.
Đúng là sinh nhật 1 tuổi mà được Chúa mời gọi lên làm chứng, đứng lên đây cho mọi người thấy. Rồi, đó là ơn thứ nhất của nó. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai này, con bị viêm phổi nặng lần 2 á cha. Rồi bác sĩ cũng nói là bố mẹ chồng con cũng cầu nguyện nhắn tin cho cha. Rồi chồng con nữa, cháu lại nên Thái Bình nhập viện nữa. Rồi bác sĩ nói là lại không sao nữa ạ.
Dạ hết. Hallelujah. Rồi nó tên là gì?
Dạ con là Thành Lộc ạ.
Thành Lộc. Rồi, rồi Thành Lộc, cho tặng cho Thành Lộc cái máy nha. Đây tặng cho con cái máy, xin Chúa chúc lành cho con nha. Này hết khóc cái gì? Cứ đưa micro vào nó hết khóc. Bế ra ngoài luôn đi con, bế ra ngoài. Bế con lên bên hông. Rồi xin mời Nguyên mấy đứa bé lên đây con. Đây. Lên đây, lên đây. Bé lên đây con. Rồi con bé lên đây, con tên là gì? Con tên gì?
Em cao hơn Nguyên.
To lên. To lên, tên gì? Chua, tôi nói như vậy thì sao nghe được. Con tên là gì?
Con tên Phạm Văn Trương.
Trương mấy tuổi?
8 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 3.
Rồi, 8 tuổi học lớp 3. Con thấy em con nói to được không? Sợ dạ, con không nói to được. Nói to lên coi, tên là gì?
Chị Phạm Thị Kê Vân.
Nói to nữa lên.
Phạm Thị Kê Vân.
Nữa to nữa lên.
Phạm Thị Kê Vân.
Chúa tôi mới nói tao là thánh mà nghe được. Rồi, thằng này nữa tên gì?
Dạ, Phê-rô Phạm Thải Huy.
Thôi xưa mẹ nói con nói trái nghe được cái chữ gì cả. Nó to lên. Rồi con tên là gì?
Dạ tôi cha con là Maria Mai Thị Xuân.
Rồi Mai Thị Xuân con được mấy cháu?
Dạ con được 3 cháu.
Được 3 cháu. Đây là đứa lớn nhất mấy tuổi?
Dạ đứa lớn nhất 9 tuổi.
Đứa hai?
Dạ đứa thứ hai 8 tuổi. Đứa thứ ba 2 năm rưỡi.
Rồi 8 tuổi, 9 tuổi, 2 năm rưỡi. Hallelujah. Rồi con lập gia đình được mấy năm?
Dạ con lập gia đình được 9 năm rồi ạ.
Rồi 9 năm 3 đứa. Rồi ngoài đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai được ơn gì? Nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con bị bệnh lưu gút ban đó.
Bệnh cái gì? Bệnh gì? Đừng có khóc. Nín đi, nín đi. Thôi nín đi em. Lê đấm vai rồi khóc cũng thế thôi. Nào, con bị bệnh lupus ban đỏ. Mà anh chị em biết bệnh lupus ban đỏ là một trong những bệnh nan y. Bây giờ vẫn chưa có thuốc nào để mà trị được cái bệnh lupus ban đỏ ấy. Rồi sao mà con được khỏi? Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Thế cha, con bị bệnh lupus ban đỏ giảm tiểu cầu. Mà trong lúc con bị bệnh, con có bầu. Mà bác sĩ nói
đừng có khóc. Giọng con nói như vậy mà con khóc thì làm sao mà ta nghe được cái gì. Rồi nín đi con. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho con để con làm chứng cho mọi người. Bị bệnh lupus ban đỏ mà lại đang có bầu. Rồi sao nữa? Đang có bầu rồi lại giảm tiểu cầu. Rồi sao nữa?
Bác sĩ nói khám cho con thì bác sĩ nói là tùy gia đình. Ý bác sĩ nói là ưng bỏ thì bỏ, nhưng mà con đã giữ lại đứa con này, đứa con của lòng thương xót Chúa. Dạ, đứa con của lòng thương xót Chúa. Và con hai năm rưỡi nay con cũng không đi viện truyền máu nữa.
Và bây giờ con đã được khỏi chưa? Và con của con khỏe mạnh hết. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi đây cha gửi tặng cho bé cái máy 365 bài giảng. Đây con. Đây nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con nha. Một lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Rồi còn con này có đi tu không?
Có.
Rồi rồi Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con nha. Rồi đi xuống đi xuống con. Thưa anh chị em, rồi mời cô này lên đây. Xuống dưới, nó phải khóc. Rồi, đây con, đây. Rồi, ai là chị, ai là em?
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con là mẹ, đấy là con ạ.
Cho một tràng vỗ tay chào hai mẹ con. Rồi, con là... Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Hà, con ở Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Con thưa cha và cộng đoàn là con được nhiều ơn lắm, không kể hết được. Chứ mà bây giờ con xin thưa cha và cộng đoàn, con kể những ơn gần nhất thôi. Bây giờ con thưa cha là anh trai con á, là vì chị dâu con bỏ đạo chục năm đây. Mà nhà con đi chùa lòng thương xót thì con khẩn tự nhiên được là nói em vừa rồi thì anh chị nhà con đó tự nhiên là ra đi chúng tôi rước lệ. Nhà con là bố mẹ mất sớm thì con có mấy anh em thôi. Rồi nó tự nhiên là anh chị con trở lại đạo thì nhà con rất là phấn khởi, anh em chị em đều là tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Anh vừa anh trai con và chị dâu cả hai vợ chồng rủ nhau bỏ đạo phải không?
Dạ.
Rủ nhau bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ gần 10 năm cha.
Rồi cuối cùng cũng rủ nhau trở lại đạo phải không?
Dạ.
Thưa anh chị em, mà chị nói là tự nhiên, có cái gì tự nhiên không? Có cái gì tự nhiên không? Này nói nghe, có gạo không? Có gạo không? Nhà ai có gạo không? Gạo thì phải nấu thành cái gì? Thôi đừng có nấu, cứ để tự nhiên gạo có thành cơm. Có tự nhiên không? Không. Cho nên chúng ta hay nói câu tự nhiên con được khỏi, tự nhiên con trúng số, tự nhiên con được việc. Không có cái gì là tự nhiên cả. Vì Chúa nói một sợi tóc trên đầu con rớt xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên tất cả đều nằm trong lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt cả vợ lẫn chồng sau 10 năm bỏ Chúa. Rồi thứ hai nữa, làm sao con biết được lòng Chúa thương xót? Và hôm nay con đến đây làm chứng.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn là cháu con ở nhà là đi cha Diệp về rồi là cha mở cháu con mở đến mạng á, rồi có về Chúa lòng thương xót là cháu con là kêu con lại rồi là con cứ mò con đi chả biết gì cả cha, thì con cứ dần con thấy là mở ra là càng ngày con nghe là càng thích. Mỗi bữa mà con mà không nghe được là con không chịu được. Đến khi xong rồi con hỏi thăm mày anh mày chị ở gần đó đi Cha Long, thì con cũng đi, con đi được 3-4 lần. Thì về thì có những người ở ngoài đảo về là có đảo thì cũng đi. Đi xong rồi về là con được nhiều ơn lắm. Thì con cũng là rủ một lần là một tuần ở nhà con là cứ có một chuyến xe, cứ đi vào Cha Long thì con cũng đi tin báo. Nhà con thì cũng nông thôn đấy cha, không có cũng khó khăn, chứ mà nói chung là con rủ những có những người già với những người khó khăn hơn nữa thì con cũng rủ nói họ là đi Chùa Long thương xót, bây giờ như ai có bệnh nhá thì phải
đó. Rồi bây giờ tới phiên người thứ hai, đây là con đã được ơn của Chúa và đã làm cái công việc đó là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đi rủ rê người ta, không phải là rủ rê người ta đi cá độ bóng đá, không phải rủ rê người ta đi đánh bài hay là đi ăn chơi, mà đi mời gọi người ta đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta không có rủ rê ai hết. Ở đây có ai bị rủ rê không?
Không.
Ở đây có ai bị cắm rỗ đến đây không?
Không.
Ở đây có ai bị dụ dỗ đến đây không? Tất cả là chúng ta đáp lại lời mời gọi. Chúng ta đừng có nói là con rủ rê người này, rủ rê người kia, người ta hiểu lầm nha. Tất cả là chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và Chúa mời gọi người ta đáp lời. Giống như Elisa, Chúa mời gọi Elisa về nhà lấy cái cày mà trẻ ra làm củi nấu cơm, có nghĩa là bỏ hết cái chuyện cũ, ngày cũ mà đi theo Chúa. Anh chị em đến đây cũng vậy, tất cả là để đáp lại lời mời gọi, đó là đến với lòng Chúa xót thương. Đấy, tất cả là lời mời gọi. Còn anh bạn, anh là con thứ mấy của mẹ anh?
Dạ con là con thứ hai của mẹ con.
Rồi con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Du Xe Nguyễn Minh Huy, con 21 tuổi.
Con làm nghề gì?
Dạ hiện tại con chưa làm gì ạ.
Rồi hiện tại con chưa làm gì, nhưng mà quá khứ thì con đã làm gì, nói thật ra cho mọi người nghe. Có thì nói có, không thì nói không.
Dạ thưa cha, thì con cũng xin nói thiệt với cha và cộng đoàn luôn. Thì đây là lần đầu tiên con tới với cộng đoàn. Thì con mới đi tù về. Thì trước đây
mấy năm?
Dạ 5 năm. Thì con mới về được 10 ngày thôi. Thì con về mẹ con có đưa cái máy của cha cho con nghe. Thì nói chung là con cũng chưa có tin lắm. Thì con cũng không biết về lý do gì nữa. Mà lúc sáng con tới đây á, là con tới đây con chỉ muốn là cho mẹ con được vui lòng thôi. Thì con ngồi ở dưới á, thì lúc mà cha vào, cha làm lễ, cha xoa đầu các anh em ở trong hội thánh á, thì con ở dưới con mới ngồi khóc. Thì con ngồi khóc tới lúc mà con được lên, con gặp cha, cha xoa đầu con, thì con không biết vì lý do gì nữa mà con cứ ở trong đầu con cứ suy nghĩ là lạy Chúa xin hãy cứu con. Thì con cũng không biết giải thích nó như thế nào, nhưng mà bây giờ con rất là muốn về lại với Chúa.
Bao nhiêu năm con đã bỏ Chúa?
Dạ con bỏ Chúa 8 năm rồi.
Hôm nay là con 21 tuổi rồi. 21 tuổi mà 13 tuổi đã bỏ Chúa. Rồi đến năm 10 mấy tuổi thì con đi tù?
Dạ con 15 tuổi con đi tù.
Vâng, và hôm nay con quay trở về. Máu và nước từ trái tim Chúa đã đổ ra để rửa sạch tất cả tội lỗi của con. Mặc dù ở ngoài xã hội con còn tiền án, tiền sự, vân vân, nhưng bất cứ cái tội lỗi của chúng ta có lớn thế nào đi chăng nữa, Chúa nói rớt vào đại dương lòng thương xót Chúa. Teresa bảo rằng là chỉ như một giọt nước rớt vào biển lửa, hết sạch. Và Chúa nói tội của con ta đã ném xuống biển, lỗi của con ta đã đạp vào xuống chân, ta đã làm cho dù tội con có đỏ như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Cho nên con có tin vào lòng thương xót Chúa không?
Dạ con tin ạ.
Con có tin rằng tất cả tội lỗi của con đã được Chúa thứ tha không?
Dạ con tin.
Và con có tin rằng con đang là một con người mới, bắt đầu từ ngày hôm nay con là một tạo vật mới, hoàn toàn trong trắng tinh sạch trước mặt Chúa không?
Dạ có.
Và bây giờ sau 3 lần con tin xin đức tin như vậy, con hãy nói cho những bạn trẻ khác đang lao vào ăn chơi để rồi vướng vào vòng lao lý tù tội, để các bạn ấy ngộ ra, tỉnh ra mà quay về với Chúa. Nào mời con.
Dạ thưa cha, là con cũng xin gửi những lời tâm sự thiệt lòng của con tới những cái bạn trẻ mà đang có những cái cuộc chơi gọi là sai lầm. Thì con cũng nói thiệt với cha là con đã có rất là nhiều tội rồi, con chỉ có chưa giết người hiếp dâm thôi, chứ cái gì con cũng làm rồi, bán ma túy con cũng làm rồi, đánh người con cũng làm rồi, con đã từng cướp của người ta rồi. Thì cái hậu quả mà con phải lãnh chịu là những năm ở tù rất là cực, rất là thấm của đối với con. Thì hôm nay con về đây thì con mong là những người nào mà những người người ta đang có sai lầm giống như con trước đây thì hãy bỏ đi hết và về với Chúa, hãy sống đẹp lòng Chúa.
Hallelujah. 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 Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là Đấng đã cứu con, Đấng luôn luôn ở bên con. 5 năm trong tù Chúa vẫn ở với con. Bây giờ Chúa đồng hành với con. Bây giờ Chúa đổ máu và nước ra rửa sạch tội lỗi của con. Đây là cái máy 365 bài giảng. Con đã nghe bao giờ chưa?
Dạ ở nhà con có một cái.
Con có nghe bao giờ?
Dạ cái ngày đầu tiên con về nhà là mẹ con mở cho con nghe.
Vâng. Và bây giờ con gửi tặng cái máy này cho những người bạn nào mà ăn chơi nha. Nếu con có gặp lại, nhưng mà tránh đừng có tiếp xúc lại những bạn cũ nữa, để họ sẽ lôi kéo con vào cái vòng tội lỗi. Tại vì ma quỷ nó sẽ dụ dỗ con. Con có biết rằng hôm nay ai đang điên lên không?
Dạ ma quỷ.
Đúng, ma quỷ nó đang điên lên. Và con biết ai là người nó ghét nhất không?
Dạ Chúa.
Mà ở đây ai là người nó ghét nhất biết không?
Là cha.
Đúng rồi. Chính xác. Nó đang điên lên vì tại vì tôi mà nó đánh mất một linh hồn. Nó giữ anh chàng này trong vòng 8 năm trời. Từ năm 13 tuổi nó đã giữ được rồi. Vậy mà sổng một cái, nhờ cái máy nghe này mẹ nó đưa cho nó nghe, nó đi tù về. Đáng lý ra thường là những người đi tù về là bắt đầu có số má rồi. Mày coi tao này nha, 5 năm tù rồi đó, mày có dám đụng đến thằng này nữa hay không? Đúng không? Mà anh em nhìn thấy này giống thầy tu không? Quá giống thầy tu, đơn sơ hiền lành như thế này. Con có đi tu không?
Dạ.
Muốn không?
Dạ con muốn, nhưng mà con
không có nhưng gì cả. Đó là con muốn mà. Tại vì anh chị em biết là có bao nhiêu người còn tội lỗi gấp mấy mà Phaolô, Phêrô, bao nhiêu người tội lỗi gấp mấy Chúa còn tha, mà huống chi là con. Cho nên con muốn đi tu. Cha mà mở nhà dòng cha nhận con đầu tiên. Rồi đây tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc con lại với Chúa nha. Và đây là tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là một người mẹ hôm nay là người vui mừng nhất. Chị đứng nãy giờ chị khóc suốt vì đứa con của chị đã được quay trở về, giống như là bà Monica đang đón nhận cậu Augustino quay về. Về thôi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Rồi báo đen, cả hai bà đều đen hết, tôi cho hết mấy lên đây. đen từ đầu đến chân. Rồi, con tên là gì, được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha. Con là Phạm Maria Phạm Thị Hiệp, con ở giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con muốn cha cho con trai con ở dưới kia cũng lên đây được không ạ?
Ừ, được. Anh nào mới lên lại lên.
Con thì con lên đây con. Đây là con trai út của con.
Rồi, được ơn gì cứ nói đi.
Con này cha là con thưa cha là con không nói con đi. Con hôm nay con đến đây là lần đầu tiên con muốn xin ơn của cha.
Con được ơn gì kể ra.
Con là bây giờ thế này, con là người có đạo nhưng con lấy chồng cách đây trên 30 năm, con lấy chồng ngoại đạo thì
con đã bỏ đạo bao nhiêu năm?
Con bỏ đạo là 30 năm ạ.
Vâng, lấy chồng 30 năm, bỏ Chúa 30 năm. Và đừng bao giờ nói tại này tại nọ tại kia, bỏ là bỏ, theo là theo, có là có, không là không. Mình đang nhìn nhận tội lỗi của mình thì đừng bao giờ biện minh cho cái tội đó, nhớ nha. Chúa không chấp nhận lời biện minh, mà Chúa chỉ cần tấm lòng thống hối khiêm nhường mà thôi. 30 năm con đã bỏ Chúa, hôm nay làm sao mà con quyết tâm quay lại với Chúa, đó mới là điều quan trọng con cần làm chứng cho mọi người.
Con được nghe ở nhà, con đã mở mạng, con nghe các bài giảng của Chúa. Chồng con cũng được nghe, mà con cách đây hôm 29 là hôm 28 trước là con xuống nhà của em. Thì cô bảo là em sắp đi vào trong, em sắp đi theo đoàn hành hương vào Đức Mẹ Na Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà Bao. Thì con về vào trong nong, con về con nói với chồng con thì chồng con rất là vui. Chồng con bảo là thế thì mẹ mày nên đi. Thế thì con cũng về là con chuẩn bị con đi luôn, con cho cả con út con đây ạ. Là đi thì chồng con đưa tiền cho con đi, xong lúc con đi xong cả cho con hôm trước sáng, hôm sau con đi sớm thì chồng con còn đưa thêm tiền cho, mà cứ đi bao giờ vào được gặp cha nong rồi phải gặp được cha nong rồi ông về. Thì thôi con cũng nói với lại cha là với cộng đoàn là con đã đi được bây giờ đến chỗ cha là 5 nơi ạ. Con
không, bây giờ con đã quay về đây và con có quyết tâm quay về với Chúa không?
Dạ con rất là quyết tâm, con xin trước mà cha với trước, con muốn sao cho trước lòng thương sao Chúa cho con được lòng tin, con sức mạnh, con đi về, con theo con đi về với Chúa mà con không nghĩ một cái gì ở ngoài đời nữa.
Hallelujah. Rồi, con bé, con tên gì?
Con tên là Nguyễn Tiến Anh ạ. Năm nay con 12 tuổi.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con cũng theo mẹ vào mà con cũng muốn con bây giờ được theo vào đi theo Chúa.
Con đã rửa tội chưa?
Chưa.
Chưa rửa tội. Mẹ con đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc ạ.
Con đạo gốc, con được mấy đứa con?
Dạ con được 8 con ạ.
8 đứa, có đứa nào được rửa tội không?
Dạ không ạ, bây giờ con muốn cho các cháu đi về là tội. Và chồng con cũng rất là nhất trí vậy ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một cái tin vui đó là người chồng đã dứt khoát nhất trí là cho người mẹ được quay trở về và 8 đứa con được rửa tội. Tôi thấy một cái hình ảnh người mẹ đậu gốc mà 30 năm bỏ Chúa đẻ được 8 đứa con, 8 đứa con không có đứa nào được rửa tội hết. Và hôm nay người chồng ấy chấp nhận cho người vợ vào đây và đồng ý cho người vợ được đến với lòng Chúa thương xót, được quay trở về và cho 8 đứa con được rửa tội. Và có thể là chính người chồng ấy cũng muốn quay về với Chúa, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi cho chồng con nha, cái máy nói là đã đến gặp cha Long và đây là món quà gửi tặng cho anh ấy, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, biết đọc không?
Có.
Không muốn đi tu không?
Có.
Một người ngoại đạo đi tu được không? Được chứ, ngoại đạo đi tu thì nó muốn đi tu thì nó muốn thì nó theo đạo, nó rửa tội rồi đi tu được không? Tại vì có một linh mục mới vừa rồi là gốc là Phật giáo mà bây giờ đã làm linh mục rồi đó. Đây là tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con. Rồi xuống ngồi với nhau. Rồi còn con, được ơn gì của Chúa?
Này cha, con là Maria Phú Thị Nhuận, con ở ngoài Bắc ạ, ở tỉnh Ninh Bình ạ. Con vào đây là con rất vui mừng và cảm ơn Chúa là con đã bỏ Chúa 30 năm mà bằng...
Hallelujah. Đây mời con lên đây cho người ta thấy không, hắc y nữ hiệp. Thế nên con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 48 tuổi.
48 tuổi, 30 năm bỏ Chúa, nghe là mới 18 tuổi, tuổi biết yêu thì đã biết bỏ Chúa. Suốt 30 năm con bỏ Chúa, rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Lạy cha, con và con bằng tầm năm ngoái thì con cũng được nghe đài của cha, thì con cũng được về đây để thông công lễ, thì con được cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con, thì là con được trở về với Chúa là một năm nay rồi. Thì là con là một con người tội lỗi mà Chúa không buông tay, Chúa không bỏ con. Con rất vui mừng và con rất biết ơn Chúa đã ban tặng cho con và không bỏ con những cái lúc con khó khăn. Thì hôm nay con về đây là con muốn cảm tạ Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được về bên Chúa. Thì con thì con được nhiều ơn của Chúa lắm. Một năm nay thì được ơn của Chúa thì Chúa ban tặng cho con là con trước ngày con vào đây cũng bằng một tầm năm ngoái con vào đây thì con chỉ có biết một kinh lạy cha và một kinh kính mừng, con chả biết đọc những một kinh gì khác. Nhưng bây giờ Chúa đã ban tặng cho con là con được biết hết những cái lời kinh của Chúa giảng dạy cho con. Ngày đêm con cầu nguyện cùng Chúa là Chúa ơi, Chúa soi sáng mở lòng cho con.
Con đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con là con đạo gốc nhưng con lấy chồng ở bên.
Con đạo gốc và 18 tuổi thì bỏ Chúa, sau 30 năm chỉ còn nhớ được một kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh quên rồi. Mà sau một năm cái ơn mà chị mừng vui đó là con đã được đọc lại các kinh, đã biết cầu nguyện, đã biết đọc kinh. Đây là một cái ơn rất lớn để cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Nhà có máy chưa?
Dạ con chưa có.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Về có bao nhiêu vàng con bán sạch đi, con mua máy phát cho người nghèo nhá. Nhớ không? Nhớ không? Dạ. Nhớ không?
Con nhớ rồi ạ.
Con hứa không?
Con không hứa ạ.
Đúng rồi. Mày hứa là mày chết. Có thì nói, không thì nói. Có hứa hẹn gì cả nha. Rồi hãy, bé bé lên đây cho nó xuống, có nó khóc tội nghiệp nó. Hai vợ chồng lên đây. Đây, lên con. Cứ lên con. Rồi.
Dạ, con tên là Lương Hải Long, con là Du Xe.
Tên là gì?
Du Xe Lương Hải Long cha. Dạ.
Thì Lương Hải Long, dạ. Bao nhiêu tuổi Long?
Dạ, năm nay con 31 cha. 31. Thì con đến từ
còn con.
Dạ con là Nguyễn Hoàng Oanh, năm nay con 30 tuổi ạ.
Hoàng Oanh gặp Hải Long, 30 gặp 31 rồi sinh ra đứa nào?
Dạ bé là bé Tường Vi cha.
Rồi, Hải Long gặp Hoàng Anh sinh ra Tường Vi. Chúng con sinh ra trong hoàn cảnh nào, chia sẻ cho mọi người?
Thì thưa cha là trong 9 tháng vừa rồi là một quá trình nói chung là dài. Thì bé này tuần 14 ấy, thì đã vì vấn đề là thiểu ối, là nằm trong một trong 8% của 100% ca sinh mẹ bạn mang thai đó. Thì con cũng đến đây cầu nguyện thì dưỡng thai thì vượt qua được.
Rồi khi mà con mang thai, đứa bé nó bị như vậy thì có nguy cơ như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con xin thưa cha và cộng đồng mà con xin nói rõ hơn á, là khi con mang thai bé này vào tuần thứ 14 á, là bị tình trạng thiểu ối. Thì bác sĩ có nói là bé bị dị tật và yêu cầu con là phải bỏ thai. Rồi con là người không có theo đạo à, con theo đạo Phật. Rồi gia đình
con đạo gì?
Con đạo Phật, đạo Phật gốc. Và gia đình con thì là đạo Chúa. Và có tác động là con đến đây với cha. Thì lúc đầu con chỉ là theo lời của gia đình chồng mà đi đến thôi, chứ thật ra là trong đầu mình không có cái niềm tin nào hết. Thì khi con đến đây á, là con cũng đến gặp cha và ôm cha. Thì con biết rằng cái bàn không có một cái bàn tay nào mà có một cái phép thuật nào mà có thể thay đổi được. Nhưng mà không hiểu sao mà khi con đến đây, con cha ôm con vào lòng, tự nhiên có một con niềm tin rất là lớn. Thế là con về, con không bỏ thai và con quyết định giữ vào thai. Đến tuần 30 con lại bị một cái vấn đề, cũng lại bị thiểu ối. Và lần này thì bác sĩ yêu cầu con phải nhập viện và phải lấy thai ra ngay lập tức, vì thai chắc chắn là sẽ bị dị tật. Và con lại đến cha một lần nữa, thì lần này là cha lại gieo cho con thêm một cái niềm tin, cha bảo con là về cứ cầu xin Chúa và cứ nghĩ Chúa, và kể từ đó là trong tay con luôn có tấm hình của lòng Chúa thương xót. Cho đến ngày con sinh ra thì con vẫn giữ trong tay tấm hình ấy, và mỗi ngày con đều cầu nguyện với Chúa. Mặc dù con Phật nhưng mà con cũng cầu nguyện bên Phật, và con cầu nguyện với Chúa và mẹ Maria và cả cha Francisco chưa một dịp nữa. Rồi con nằm bệnh viện một tháng trời thì cái quá trình nó rất là khủng khiếp đi cha. Vì mỗi một ngày cả một cái ekip bệnh viện từ trưởng khoa đến phó khoa đều yêu cầu con phải bỏ thai. Họ nói ra rất là nhiều thứ, nếu mà không bỏ thì sẽ chết ngay bất cứ lúc nào, và con phải sống hồi hộp trong bệnh viện từng giây từng phút, phải đo tim thai của con Và con cứ giữ mãi một cái niềm tin là có Chúa bên cạnh, Chúa sẽ theo con của con. Và con nằm bệnh viện gọi là bác sĩ bỏ con qua một góc rồi đó, không còn quan tâm á, con cứ nằm đó hoài để dưỡng thai, dưỡng thai cho tới ngày tuần thứ 35 thì con nghĩ là đã đến lúc con cũng phải ra đời. Mặc dù nó mới 1,6 kg thôi, nó rất nhỏ vì suy dinh dưỡng mà thiểu ối nặng, bị nghẹt nữa. Rồi trong đầu con lại có một niềm tin là sắp tới ngày 24 tháng 12 là ngày sinh của Chúa, mà ngày đó thì con quyết định là lấy em bé ra là trước 3 ngày 24, mà dùng rất là nhiều phương pháp em bé vẫn không ra đời. Thì trong lòng con cứ tâm niệm là con mong muốn được bé sinh ra vào đúng ngày của Chúa. Thì may thay là trong 3 ngày con đeo đẻ là dùng đủ thứ thuốc dục sanh, bất kể thuốc gì con cũng dùng, bé không ra. Nhưng đến giờ lòng thương xót Chúa thì con nghe mẹ chồng nói thôi là đúng 3 giờ tự nhiên em bé ngày 24 tháng 12 bé ra đời. Và đây là một đứa bé sinh non chỉ 1,6 kg và nằm trong bụng là bác sĩ chẩn đoán rất là nhiều dị tật, và ngày hôm nay con đã đẻ bé ra khỏe mạnh và không có vấn đề gì hết.
Hallelujah. 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 Rồi bây giờ con vẫn là người đạo Phật.
Vâng, con vẫn đạo Phật, nhưng mà niềm tin của con đối với Chúa rất lớn. Thì thật ra con nói với cha rằng mỗi đạo thì đều có...
Thưa anh chị em, con vẫn đạo Phật nhưng niềm tin với con vào Chúa rất lớn. Chị nói với tôi 2 lần chị đến đây, tôi đặt tay cầu nguyện cho chị, và cái mà chị nhận được qua nghi thức đặt tay đó là niềm tin. Vì lần thứ nhất chị đến chỉ là vì nể lời bố mẹ chồng mà đến, không hề tin. Nhưng khi được đặt tay thì chị bỗng có được cái niềm tin. Và đó là cái ơn lớn nhất thưa anh chị em. Vì Chúa nói rằng đức tin của con mới cứu chữa con. Dù anh chị em đến đây có 100 lần mà tôi có đặt tay 1,000 lần mà anh chị em không tin, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chúa nói con hãy về đi, đức tin của con cứu chữa con. Chứ không bảo là con về đi, tiền con đã cứu chữa con. Không bảo về đi, bác sĩ đã cứu con. Chả có ai làm được chuyện đó thưa anh chị em. Mà cái mà tôi thấy đắng lòng nhất là người mẹ này, họ cố giữ lại đứa con, còn bác sĩ thì cứ muốn bỏ đi. Rồi khi người ta vào trong bệnh viện, người ta nằm, người ta chờ sinh thì dỗi, ta nói mày không nghe, ta nói mày bỏ đi, mày không bỏ, mày nằm đó ta không thèm chăm sóc cho mày. Có đúng thế không?
Dạ vâng.
Anh chị em thấy bác sĩ mà như vậy, lương tâm của con người mà như thế à? Người ta là mẹ, người ta quý mến đứa con, người ta muốn quyết định sinh đứa con thì phải tôn trọng cái tự do, cái tình yêu thương của người mẹ chứ. Tại sao mà vì người mẹ này có tình mẫu tử mà bác sĩ nỡ lòng nào mà bắt giết đứa bé đó, mà bảo rằng nếu mày muốn sinh thì mày ra kia mày nằm xó đi, ta không thèm để ý đến mày nữa. Nằm một mình thấy thương thấy tội không? Đáng lẽ họ càng đau khổ như vậy thì lòng thương xót càng phải lớn. Thôi cố lên đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho cháu. Chị cứ an tâm đi, không sao đâu. Chị cứ an tâm đi, không sao đâu. Đã lẽ thì phải nói như vậy mà, tại sao để vứt con người ta nằm một xó thế kia? Lòng thương xót nó ở chỗ nào thưa anh chị em? Lương tâm của bác sĩ ở đâu thưa anh chị em? Đấy, chú bảo có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Đừng có thêm điều bịa đặt. Nó như thế đó thì cứ tôn trọng cái sự tự do của nó. Có là như vậy thì mình nhận là có như vậy đi. Tại sao? Thưa anh chị em, và đây là một câu trả lời cho những người vô lương tâm và không trách nhiệm đó. Đứa bé được Chúa cứu chữa, mà câu mà chị nói làm chúng tôi phải nổi hết cả da gà. Đó là đúng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 12 Chúa cho nó chào đời. Mặc dù trước đó chị dùng bao nhiêu phương pháp để mà cho nó mau sinh, cho nó chóng sinh, nó vẫn không ra. Đến lúc là đúng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 12 nó được ra đời, để hát khen. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị một cuốn sách nha, mời chị đọc và mời chị nghe. Chị vẫn là người đạo Phật, chúng tôi vẫn rất là tôn trọng và mời chị, nếu có thể được, chị vui lòng nghe cái máy 365 bài giảng và đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi tặng thêm cho chị cái quạt để vợ chồng quạt với nhau. Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và tặng cho anh một sâu chuỗi lòng thương xót. Chị đeo vào cho tay cho anh dùng tôi một cái và nói rồi hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con đi sang. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng tạ ơn Chúa và mỗi người quyết tâm con cái của lòng thương xót Chúa lên đây những lời làm chứng là lời chứng thật, có thì nói, không thì nói. Amen. Mời chị em nghe